Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng Chủ nhật ngày 19 tháng 2 năm 2023 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý. Mỹ tuyên bố Nga phạm tội ác chống nhân loại ở Ukraine.
These are crimes against humanity.
Ngoài ra, những tin tức khác đáng chú ý bao gồm nhà ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc nhắc lại lời kêu gọi đối thoại về khủng hoảng Ukraine. Tổng thống Philippines nói sẽ không để mất một tấc lãnh thổ nào. Triều Tiên phóng phi đạn tầm xa sau khi cảnh báo về tập trận quân sự. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Chính quyền của Tổng thống Joe Biden chính thức kết luận rằng Nga đã phạm tội ác chống nhân loại trong cuộc xâm lược Ukraine kéo dài gần một năm, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris cho biết vào ngày thứ Bảy.
In the case of Russia's actions in Ukraine,
trong trường hợp các hành động của Nga ở Ukraine, chúng tôi đã xem xét bằng chứng, chúng tôi biết các tiêu chuẩn pháp lý và không còn nghi ngờ gì nữa. Đây là những tội ác chống nhân loại. Bà Harris, người trước đây từng là công tố viên, phát biểu tại hội nghị an ninh Munich. Và tôi nói với tất cả những kẻ đã gây ra những tội ác này và với cấp trên của họ đồng lõa với những tội ác này, các người sẽ chịu trách nhiệm. Sự xác định chính thức được đưa ra sau khi kết thúc phân tích pháp lý do Bộ Ngoại giao Mỹ dẫn đầu, không đưa tới hậu quả tức thời nào cho cuộc chiến đang diễn ra. Nhưng Washington hy vọng rằng nó có thể giúp cô lập Tổng thống Nga Vladimir Putin hơn nữa và thúc đẩy các nỗ lực pháp lý buộc các thành viên trong chính phủ của ông phải chịu trách nhiệm thông qua các tòa án quốc tế và chế tài. Bà Harris phát biểu trong bối cảnh các nhà lãnh đạo cao cấp của phương Tây đang hội họp ở Munich để đánh giá cuộc xung đột trầm trọng nhất ở châu Âu kể từ Thế chiến thứ hai. Bà nói Nga giờ đã là một nước suy yếu sau khi ông Biden lãnh đạo một liên minh trừng phạt ông Putin về cuộc xâm lược, nhưng Nga lại càng tăng cường tấn công ở miền đông Ukraine hơn nữa. Trong khi đó, Ukraine đang hoạch định một cuộc phản công vào mùa xuân và họ đang tìm kiếm thêm vũ khí hạng nặng hơn và tầm xa hơn từ các đồng minh phương Tây. Cuộc chiến kéo dài gần một năm đã giết chết hàng chục ngàn người, khiến hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa, làm suy yếu nền kinh tế toàn cầu và khiến cho ông Putin trở thành tội đồ ở phương Tây. Washington trước đó đã kết luận rằng các lực lượng Nga phạm tội ác chiến tranh, giống như kết luận của một cuộc điều tra do Liên Hợp Quốc ủy quyền. Nhưng kết luận của chính quyền Biden rằng hành động của Nga là tội ác chống nhân loại, ngụ ý, phân tích về mặt pháp lý cho thấy rằng các hành vi từ giết người đến hãm hiếp là rộng khắp, có hệ thống và có chủ ý nhắm vào thường dân. Trong luật pháp quốc tế, nó được coi là một hành vi phạm tội nghiêm trọng hơn. Ủy ban điều tra về Ukraine do Liên Hợp Quốc hậu thuẫn vẫn chưa kết luận các tội ác chiến tranh mà họ nói họ đã xác định là tội ác chống nhân loại. Theo chính phủ Mỹ, các tổ chức được Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USAID hỗ trợ đã ghi nhận hơn 30.000 vụ phạm tội ác chiến tranh kể từ cuộc xâm lược. Các quan chức Ukraine cho biết họ đang điều tra vụ pháo kích vào thành phố Bakhmut chỉ trong tuần này như là tội ác chiến tranh. Nga nói họ đang tiến hành một chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine để loại bỏ các mối đe dọa đối với an ninh, đối với mình và bảo vệ những người nói tiếng Nga. Nga phủ nhận cố ý nhắm mục tiêu vào thường dân hoặc phạm tội ác chiến tranh. Trung Quốc không bàng quang và cũng không đổ thêm dầu vào lửa liên quan đến cuộc khủng hoảng ở Ukraine và tiếp tục kêu gọi hòa bình và đối thoại. Nhà ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc Vương Nghị phát biểu tại hội nghị an ninh Munich vào ngày thứ Bảy. Tôi đề nghị mọi người bắt đầu suy nghĩ một cách bình tĩnh, đặc biệt là những người bạn ở châu Âu, về những nỗ lực mà chúng ta có thể thực hiện để dừng cuộc chiến này. Ông Vương, chủ nhiệm văn phòng Ủy ban Công tác Ngoại sự Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, nói. Ông Vương cũng nói có một số thế lực dường như không muốn các cuộc đàm phán thành công hoặc muốn chiến tranh sớm kết thúc, mà không nói rõ ông đang đề cập đến ai. Trung Quốc sẽ đưa ra quan điểm của mình về việc giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine trong một văn bản nêu rõ sự toàn vẹn lãnh thổ của tất cả các quốc gia phải được tôn trọng, ông Vương nói. Khi được yêu cầu trấn an cử tọa rằng leo thang quân sự sẽ không xảy ra ở eo biển Đài Loan, ông Vương nói rằng các lực lượng độc lập của Đài Loan không tương thích với hòa bình. Trung Quốc tuyên bố đảo Đài Loan được cai trị dân chủ thuộc chủ quyền của họ. Nếu chúng ta muốn duy trì hòa bình xuyên eo biển Đài Loan, chúng ta phải kiên quyết phản đối Đài Loan độc lập và chúng ta phải kiên quyết duy trì chính sách một Trung Quốc, ông nói. Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. ngày thứ Bảy nói nước này sẽ không để mất một tấc lãnh thổ nào. Phát biểu của ông được đưa ra sau những căng thẳng trên biển đang tiếp diễn với Trung Quốc ở Biển Đông. Quốc gia Đông Nam Á này trong tuần này đã phản đối điều mà họ gọi là các hoạt động hung hăng của Bắc Kinh đã thổi bùng lên tranh chấp lãnh thổ lâu nay trên Biển Đông. Đất nước đã chứng kiến những căng thẳng địa chính trị gia tăng không phù hợp với lý tưởng hòa bình của chúng ta và đe dọa an ninh và ổn định của đất nước, của khu vực và của thế giới, ông Marcos nói trong một bài phát biểu tại một sự kiện ở một học viện quân đội. Đất nước này sẽ không để mất một tấc lãnh thổ nào. Chúng ta sẽ tiếp tục duy trì chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của mình theo hiến pháp của chúng ta và luật pháp quốc tế. Chúng ta sẽ hợp tác với các nước láng giềng để bảo đảm an toàn và an ninh cho người dân của chúng ta. Đại sứ quán Trung Quốc tại Manila không trả lời yêu cầu bình luận, theo Reuters. Bộ Ngoại giao Trung Quốc trước đó nói lực lượng hải cảnh của họ đã thực hiện các hành động này theo luật pháp. Hôm thứ Ba, ông Marcos đã triệu tập đại sứ Trung Quốc để bày tỏ lo ngại sâu sắc về các hành động ngày càng thường xuyên và mạnh bạo của Bắc Kinh đối với lực lượng tuần duyên Philippines và ngư dân Philippines ở Biển Đông, theo lời ông. Bộ Ngoại giao Philippines ngày thứ Ba cũng đệ trình công hàm phản đối ngoại giao sau khi lực lượng tuần duyên của Manila báo cáo rằng phía Trung Quốc đã chiếu tia laser cấp quân sự vào một trong các tàu của họ đang hỗ trợ sứ mệnh tiếp tế cho quân đội, khiến đội ngũ nhân viên trên tàu bị mù tạm thời. Tuy nhiên, ông Marcos cho rằng vụ chiếu tia laser là chưa đủ để viện dẫn hiệp ước phòng thủ chung với Mỹ, một đồng minh lâu đời. Nếu chúng ta kích hoạt hiệp ước, như vậy là chúng ta leo thang, làm gia tăng căng thẳng trong khu vực, và tôi nghĩ điều đó sẽ phản tác dụng, ông Marcos nói với các phóng viên. Ông Marcos nói ông đã thảo luận với đại sứ Trung Quốc tại Manila về những gì ông thấy là các hành động ngày càng gia tăng của lực lượng dân quân biển, hải cảnh và hải quân Trung Quốc, bao gồm cả vụ chiếu tia laser. Các hành động gần đây của Trung Quốc diễn ra chỉ một tháng sau chuyến thăm cấp nhà nước của ông Marcos tới Bắc Kinh, nơi hai nước cam kết giải quyết các tranh chấp một cách hòa bình và thúc đẩy hợp tác. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền đối với vùng biển rộng lớn ở Biển Đông, một thủy lộ chiến lược nơi khoảng 3.000 tỷ đô la khối lượng thương mại bằng tàu biển đi qua hàng năm. Tuyên bố này bị một tòa án quốc tế ở The Hague phán quyết là vô giá trị vào năm 2016. Triều Tiên ngày thứ Bảy phóng một phi đạn đạn đạo tầm xa ra vùng biển ngoài khơi bờ biển phía Tây của Nhật Bản sau khi cảnh báo về phản ứng mạnh mẽ đáp lại các cuộc tập trận quân sự sắp tới của Hàn Quốc và Mỹ. Nhà chức trách Nhật Bản nói phi đạn đã lao xuống vùng biển bên trong vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản hơn một giờ sau khi được phóng. Điều này cho thấy vũ khí này là một trong những phi đạn lớn nhất của Bình Nhưỡng. Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cho biết phi đạn này dường như thuộc loại ICBM, nghĩa là phi đạn đạn đạo xuyên lục địa. Ông nói trong một buổi cung cấp thông tin rằng Nhật Bản lên án mạnh mẽ vụ phóng, gọi đó là mối đe dọa đối với cộng đồng quốc tế. Bộ trưởng Quốc phòng Yasukazu Hamada nói phi đạn dường như có tầm bắn hơn 14.000 km, đủ để vươn tới lục địa Mỹ. Tokyo nói không có báo cáo ngay lập tức về thiệt hại đối với tàu thuyền hoặc máy bay. Tại Hàn Quốc, nước tố cáo vụ phóng là sự vi phạm rõ ràng các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân nói phi đạn đã bay khoảng 900 km trước khi lao xuống biển. Vụ phóng phi đạn đầu tiên của Triều Tiên kể từ ngày 1 tháng 1 diễn ra sau khi Bình Nhưỡng ngày thứ Sáu đe dọa sẽ có phản ứng mạnh mẽ, dai dẳng chưa từng có khi Hàn Quốc và Mỹ chuẩn bị cho các cuộc tập trận quân sự hàng năm như một phần trong nỗ lực chống lại các mối đe dọa phi đạn và hạt nhân ngày càng tăng từ Triều Tiên. Sau vụ phóng ngày thứ Bảy, Hội đồng An ninh Quốc gia Hàn Quốc triệu tập một cuộc họp và đồng ý tăng cường hợp tác về an ninh với Mỹ và Nhật Bản. Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Mỹ nói trong một thông cáo rằng các cam kết của Mỹ đối với việc phòng vệ Nhật Bản và Hàn Quốc vẫn vững như bàn thạch. Mặc dù chúng tôi đánh giá rằng sự kiện này không đề ra mối đe dọa ngay lập tức đối với nhân viên hoặc lãnh thổ của Hoa Kỳ hoặc đối với các đồng minh của chúng tôi, nhưng chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi tình hình, thông cáo nói thêm. Triều Tiên, nước sở hữu vũ khí hạt nhân, đã bắn một số lượng phi đạn nhiều chưa từng thấy vào năm ngoái, bao gồm cả ICBM có khả năng tấn công bất cứ nơi nào ở Mỹ, trong khi tiếp tục chuẩn bị cho vụ thử hạt nhân đầu tiên kể từ năm 2017. Sau đây là phóng sự của các cộng tác viên của chúng tôi gửi từ Việt Nam. Mời quý vị theo dõi.
Suốt 7 năm làm công việc tái chế xe lăn thiện nguyện, sư thầy Đức Minh nhận thấy mỗi người khuyết tật đều mang một cơ thể khiếm khuyết khác nhau. Có người bị khuyết tật ở tay, có người bị ở chân, và tuy tình trạng mỗi người lại có một kiểu xe phù hợp. Đó là lý do những chiếc xe lăn đặc biệt ra đời.
Năm 2015, thì thời gian đó thì thầy cũng chỉ là những người đi làm từ thiện, hỗ trợ cho người nghèo, người khuyết tật, thì thầy đặc biệt quan tâm tới chiếc xe lăn hơn, bởi vì thầy được tiếp xúc cũng như được nghe các bạn khuyết tật tâm sự về những cái khó khăn khi mà cần sử dụng một chiếc xe lăn cho thích hợp.
Cho đến nay, sư thầy cùng nhóm thiện nguyện đã đi tìm và được gửi biếu rồi chỉnh sửa để dành tặng cũng trên cả ngàn xe lăn.
Chị thì chẳng là chị là chị sốc bại liệt, thì nếu không như thì xe nào chị cũng qua được, nhưng mà nếu mà giờ mình tìm được cái chiếc xe mà nó hợp cho theo cái ý muốn của mình, nó vừa dặn theo ý muốn của mình thì cũng rất là khó, chị ra mình có thể đặt làm thôi.
Như lời chia sẻ của bà Trúc Phương, có thể thấy rằng không thể tặng chung một loại xe lăn cho những người này, bởi mỗi người khuyết tật có một cơ địa hoàn cảnh khác nhau, và chiếc xe lăn còn là bạn đường của họ trong lúc mưu sinh. Do đó, họ cần những chiếc xe lăn riêng phù hợp với nhu cầu của bản thân.
Mỗi người sẽ có một cái bệnh lý khác nhau và thể trạng sức khỏe của họ khác nhau, nên họ sẽ cần chiếc xe lăn thích hợp nhất với họ.
Chiếc xe lăn thích hợp với người đàn ông này là cần phải tiện cho ông sử dụng đôi tay để lăn vòng quay khi di chuyển.
Nhiều cái xe mình nhìn thấy là nó cũng bình thường, nhưng mà mình qua lại nó rất là khó. Tức là ví dụ mình không giở được cái tay này lên này, hoặc là mình đi mình lăn nó bị rộng quá hoặc là nó nhỏ quá. Đó. Thì nó kiếm một cái fashion phù hợp thì nó cũng hơi khó.
Nhà sư nói rằng ông và nhóm thiện nguyện luôn sẵn sàng tìm đến bất cứ nơi nào có thể nhượng lại khi không còn nhu cầu sử dụng xe lăn cũ nữa. Nhà sư rất hoan hỷ đón nhận các tin tức liên quan về xe lăn tại đạo tràng An Viên, quận 12, Sài Gòn.
Chương trình Thời sự quốc tế sáng Chủ nhật ngày 19 tháng 2 năm 2023 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.